Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính chào thầy ạ. Con là một Phật tử nữ, xin được giấu tên. Con xin thầy hoan hỷ giải đáp cho con một việc như sau ạ. Bố con mất sớm khi con chỉ hơn 10 tuổi. Trước đó, một người anh trai của con chết khi còn nhỏ do bị chó dại cắn. Sau khi bố con mất thì một người anh khác bố con nhận nuôi do người ta vứt bỏ từ khi mới sinh, đóng mở một đơn, đấy là giải thích đấy. Một người anh khác cũng chết khi mới ngoài 20 tuổi do bị bọn người xấu đánh chết và vứt xác xuống sông. Một người em trai của con cũng chết khi còn rất nhỏ do bị bệnh. Về sau này, một người anh trai và một người em trai khác cũng mất sớm do đột quỵ. Như vậy là rất nhiều anh em đúng không? Gia đình là rất nhiều anh em. Đâu 2, 3, 4, chắc là 4 năm anh em trai. Bố nữa, chứ mấy người con trai chết đó, chết trẻ hết rồi còn đâu nữa. Bố con khi còn sống làm nghề bốc thuốc đã giúp đỡ rất nhiều người. Khi thấy ở đâu bỏ rơi trẻ sơ sinh thì cũng tìm đến nhận về nuôi. Bố con không làm việc gì ác cả. Con thưa thầy, vậy do nghiệp gì mà gia đình con lại bị như vậy ạ? Con xin thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con biết chúng con phải làm gì, phải đọc tụng kinh gì để được giải nghiệp, để được giải nghiệp cho gia đình con ạ. Vì hiện nay chỉ còn lại duy nhất một cháu trai nối dõi nên con rất lo ạ. Và hiện tại căn nhà thờ các cụ và bố mẹ con đã cũ nát. Con muốn nhượng lại một phần đất để lấy tiền xây mới lại nơi thờ cúng các cụ cho khang trang, sạch sẽ nhưng hơi khó bán. Con xin thầy hướng dẫn cho con cách để con bán được đất ạ. Liệu có phải đất nhà con là đất giữ nên khó bán không ạ? Địa chỉ nhà con ở tại, xin thầy không đọc địa chỉ này ở trước pháp hội ạ. Rồi, qua một câu hỏi, có thể nói như là một bức tâm thư, tâm sự của một Phật tử nữ. Chúng ta vừa được nghe cả rồi. Xin thưa toàn thể đại chúng, trong nhà Phật, Đức Phật dạy về nhân quả ba đời. Ba đời ở đây là gì? Tức là từ đây trở về trước, gọi là quá khứ. Mà quá khứ không chỉ một đời một kiếp, mà nhiều đời nhiều kiếp, thậm chí gì? Vô lượng đời kiếp. Và cái thân xác hiện tại, kể tính từ khi cha mẹ sinh chúng ta ra cất ba tiếng khóc, que que chào đời, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay về thế giới bên kia, thì đó gọi là kiếp hiện gì? Hiện tại. Và kể từ khi nhắm mắt xuôi tay, chết đó, trở về sau, lâu dài về sau, gọi là kiếp tương lai, những kiếp tương lai. Vô số kiếp hiện tại. Một kiếp đó. Xin lỗi, vô số kiếp quá khứ và đang trong kiếp hiện tại, và có thể là tiếp tục là gì, vô số kiếp tương lai. Nếu chúng ta không phải là người tu tập để được giác ngộ và giải thoát ngay trong đời này thì phải có vô số kiếp tương lai nữa, hoặc là đời sau chúng ta không tu tập và giải thoát, cứ sinh tử tử sinh thì cũng không biết là có bao nhiêu kiếp tương lai nữa, vô cùng vô tận, không biết bao giờ có điểm dừng. Trừ bao giờ chúng ta tu hành chứng đắc thánh quả A-la-hán trở lên hoặc thất địa Bồ-Tát trở lên, không phải bị sinh tử ràng buộc nữa, hoặc chúng ta thì được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc hoặc quái tịnh độ của mười phương chư Phật, thì khi đó mới gì? Mới không bị sinh tử luân hồi chi phối nữa, thì kiếp tương lai của chúng ta mới hết khổ. Cho nên Đức Phật dạy về nhân quả ba đời, chúng ta phải hiểu cho rõ, nhìn cho thấu và tin cho sâu. Chúng ta tin hời hợt á, hiểu á, hời hợt á thì chưa phải là hiểu về nhân quả. Chính vì vậy, qua câu hỏi cũng như bức thư tâm sự của Phật tử này chia sẻ, xin thưa các quý vị, Đức Phật dạy là gì? Muốn biết á, nhân đời trước, hãy xem gì? Xem quả đời này. Muốn nhưỡng, muốn biết quả đời sau, thì hãy xem nhân đời này. Tức là chúng ta muốn biết được cái nhân á, đời trước cho ta gieo là thiện hay là ác, tốt hay là xấu, thì hãy nhìn quả đời này á, chúng ta đang phải gì? Đang phải thọ như thế nào? Ốm đau bệnh tật, nghèo cùng ti tiện, hay là khổ đau nhiệt não, thì chúng ta biết chắc chắn cái nhân đời trước là không tốt, không chuẩn được. Cho nên kiếp này chúng ta được thân người, chúng ta sống rất tốt, sống rất là hài hòa, sống rất là yêu thương, sống rất trách nhiệm, sống rất là từ bi, vân vân. Làm người lương thiện, không làm việc ác. Thậm chí như Phật tử này còn nói là gì? Bố của Phật tử này còn làm nghề y, bốc thuốc để cứu người. Nhưng tại sao á, gia đình lại gì? Những người con trai lại chết á, yểu chết á, từ lúc còn trẻ hết như thế. Cho đến bây giờ trong á, gia đình á, trong cái chi này chỉ còn có duy nhất có một đinh, tức là một cháu trai á, duy nhất nữa, còn lại là toàn con gái. Thì thưa các quý vị, chúng ta cứ nương vào kinh Phật mà tư duy, mà quán chiếu, mà suy nghĩ. Muốn biết đó, nhân đời trước, hãy xem quả đời này. Thế chúng ta không nên tham thân trách Phật, không nên oán trời trách đất, cũng không nên mất cái đạo tâm, mất cái định hướng, mất cái niềm tin vào những lời dạy của chư Phật Bồ Tát, lịch đại tổ sư ở trong pháp môn tu tập chúng ta đang tin và đang đi, đang theo vậy. Điều quan trọng, chúng ta muốn chuyển được nghiệp ở kiếp này và kiếp sau, thì tự mỗi mỗi chúng ta phải gì? Phải tinh tiến tu tập, đoạn ác tu thiện, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện có thể. Quan trọng nhất là gì? Tu tâm dưỡng tính, tụng kinh niệm Phật, trì chú, để cho tăng trưởng công đức. Phật tử này hỏi lấy bộ kinh nào? Thầy khuyên bộ kinh phổ thông nhất, rất tốt cho vấn đề cả âm cả dương, âm dương lưỡng lợi. Đó chính là bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hãy phát nguyện nhất tâm thọ trì bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, để hồi hướng cầu siêu cho những người đã khuất, để hồi hướng cầu phúc, cầu thọ mạng cho gì? Cho tất cả những người còn sống, đặc biệt là đứa cháu trai đinh duy nhất ở trong chi họ nhà mình, được bình an, được mạnh khỏe, được trường thọ, để nối dõi tông đường, hương hỏa tổ tiên, vân vân. Còn cái việc Phật tử này hỏi là muốn bán đất để lấy tiền để xây dựng lại nhà thờ họ cho nó khang trang, vân vân, ABC đó, thì thầy nghĩ rằng cũng không cần thiết. Nếu mục đích chỉ là bán đất để lấy tiền để xây cái nhà thờ lấy cho nó khang trang, thì cũng chưa chắc các cụ đã cần cái đó. Đất ông cha, đất tổ tiên lâu đời rồi á, trừ trường hợp bất khả kháng, nợ nần chồng chất, hoặc là kinh tế sút xa, không bán thì không thể trụ được, thế mới bắt buộc mới phải xin các cụ tổ tiên cho bán. Còn nếu mà mình vẫn còn gì, còn chống được, thì cũng không nên bán đất, bán cát của tổ tiên để lại. Chỉ vì cái mục đích bán đi để xây nhà thờ cho khang trang, thì thầy nghĩ là cũng không nên. Mình chỉ cần dọn dẹp cho nó sạch sẽ, tinh tươm, tụng kinh niệm Phật các thứ, và làm ăn bao giờ có điều kiện thì mình sửa sang, mình tu sửa lại. Còn bán đất để xây dựng lại cho, bán nửa đi, còn nửa để xây dựng lại cái nhà thờ tổ, chỉ vì cái mục đích đấy thì thầy khuyên là thôi, cứ từ từ, cái đó không vội vàng. Nhiều trường hợp, xin thưa các vị, ra tiên là các cụ giữ đất, không cho bán. Thầy hình như kể một lần trong đạo tràng Phật tử Ô Tô Hòa Bình ấy, của ông Lộc bà Hương và đây là bà ấy, bà Liên. Đây là nhóm Phật tử đầu tiên đi theo thầy về chùa Khai Nguyên. Mua từng cái bát cho thầy về chùa Khai Nguyên. Cũng phải nhờ có nhóm đạo tràng Phật tử đấy thì mới có cái chùa Khai Nguyên này. Nhưng ngày hôm nay vì các vị đã đặt cái nền tảng đầu tiên. Vì khi thầy về nhận cái chùa Khai Nguyên này, trong túi thầy có đúng 350.000 các vị ạ. Năm 2003, thầy về nhận chùa Khai Nguyên, trong túi thầy có đúng 350.000. Xây cái nhà cho bà Bái Hộ, cho bà Tuyết, bà ấy đang ở bây giờ bên cạnh Tam Bảo, bên tay phải của Tam Bảo, Năm Gian ngày xưa thì chỗ đó thầy ở với lại tiếp khách ở đấy. Về đây khoảng mấy hôm sau thì khởi công xây dựng cái nhà đấy. Mua xe vôi về, xin thưa các vị, mua xe vôi về thì người ta chở vôi vào tới nơi rồi, không có tiền gửi cho người ta, chưa có tiền gửi cho người ta, chứ không có mà chưa có, mà chưa có mà không có là như nhau mà, vì mình có phải đâu. Thế bảo các cụ nó cứ chở xe vôi đi, ngày đấy nó có tiền để xây bằng xi với cát đâu, xây bằng vôi và cát, cái nhà đấy xây bằng vôi, vôi và cát, không có tiền mua xi. Phải lấy mua vôi làm những cái ngày xưa còn cái lò vôi ở ngoài đầu núi đầu đường này, cái họ chở cho công nông vôi vào, hết ra 700.000 một xe, bảo phải lấy 3 xe, 3-7 là 2,1 triệu. Họ chở xe đầu tiên vào thì họ bảo là đổ chở xe nào và trả tiền xe đấy, vì họ thấy chùa nghèo quá, mà họ biết sư là ai đâu, sư thì thầy lúc sáng sớm là đi học mất rồi, về ngủ tối trong sáng là đi học. Mấy cụ ở trong ban quản lý di tích của địa phương là cụ Úc, cụ Việt, cụ Tành, mấy cụ sang. Họ chở vào đòi tiền thì chả có. Họ bảo không có tiền, sư không có tiền, các cụ không có tiền, tôi là chở vôi về. Bao giờ mà trả đủ thì chúng tôi mới thả vôi xuống để ngâm, để tôi. Các cụ gọi điện cho mình vội vàng mà. Thầy ơi, người ta chở vôi đấy rồi chứ không có tiền, người ta không thả, người ta không cho ngâm vôi, người ta không cho vôi để tôi đâu. Thế thầy bảo người ta cứ chở đi. Hôm qua là có mấy Phật tử đến cúng thầy được hơn 1 triệu đây rồi, nhưng mà đến chiều thầy học xong khoảng độ tầm 1:30 thì về đến nhà thầy gửi tiền cho người ta, trong túi có hơn 1 triệu hôm qua người ta cúng đây rồi. Bảo người ta nhất định người ta không. Thế là mình phải bảo với các cụ đưa điện thoại cho thầy nói chuyện với người ta. Người ta bảo là cháu chưa biết nhà chùa là ai cả. Chưa gặp nhà chùa, chưa biết nhà chùa là ai. Cháu trở ra đây, cháu chỉ là người chở thôi. Ông chủ ông bảo sang đây cứ phải có tiền thì mới thả vôi xuống. Mà đúng là Phật Bồ Tát cũng run rủi thế nào chứ. Lò dò ngay trưa hôm đấy thì là có một Phật tử, đến hôm nay vẫn là Phật tử thuần thành nhà mình đấy, cô chú ấy đến thăm công nhân ở xã Sơn Đông này, nhà chú mời ở dưới Hà Nội làm công nhân ở Sơn Đông này, chú ấy đến lò dò hôm đấy thì chú lại sang thấy các cụ đang làm vôi, chú lại rút ra chú cúng 5 triệu. Thế là tự nhiên là có gì, thế là có tiền trả tiền vôi, có tiền thì không chỉ đủ mấy tấn vôi mà còn có tiền để mua cả gạch. Đấy. Xong rồi đến chiều ngày hôm đó thì mấy Phật tử ở trong ô tô Hòa Bình đấy, đội bà Hương, đội ông Lộc đấy, bây giờ là bà Liên đấy, mấy bà lại gọi điện lại đi ra quán xứ gặp thầy để về hôm qua thì kêu gọi các Phật tử cúng lại được mấy triệu nữa, thế là mang ra cho thầy. Thế là tự nhiên đúng là Lộc vào như nước sông Đà. Ở nhà thì các cụ được Phật tử phát tâm 5 triệu. Ở ngoài mình có hơn triệu rồi thì các Phật tử lại kêu gọi Phật tử lại phát tâm đóng góp được thêm mấy triệu nữa. Thế là có tiền. Thế là có tiền xây nhà. Thực tế đi nhận cái chùa trong túi có 350.000 thôi. Chả ai liều như thế cả. Mấy sư đệ của tôi, thầy Đạo Hòa ở dưới của chùa Phúc Đức ở Quốc Oai, cái hôm mà động thổ cái nhà khách mà bên kia đấy, thầy ấy lên thầy bảo thiếu gì cái chùa mà lại ông đi lên đây ông nhận cái chùa này, thiếu gì cái chùa Ngọc Tân nó ở nó sướng thế rồi còn không ở lên đây làm cái gì. Nhìn thấy thầy thương, anh em trong nhà cũng thấy thương nhau. Sư ông bảo cái chùa này nó là cái khỉ ho cò gáy này, nó có cái gì mà ông lại về đây. Cái đường vào lại còn chả có đường vào, còn phải lội vào nữa, phải đắp đất rồi để vào nữa, chả có cái gì cả. Cái này cho tôi 10 tỷ tôi chẳng thèm ở cái chùa này. Thầy nói thế, không phải làm đây làm cái gì. Cái chùa Ngọc Tân nó sướng như thế, sướng không muốn là muốn khổ. Chùa Ngọc Tân, chùa Pháp Vũ nó sướng như thế, đang sướng thế rồi không ở, về đây làm gì. Thế mình cứ cười bảo thôi, dân khổ mình mới phải đến chứ sư ông. Mình cứ nơi nào dân nó sướng mình mới đến thì còn gì ý nghĩa gì của người tu, người hoằng pháp nữa. Con thì cứ thích đến những cái nơi nào dân là nghèo nghèo, khổ khổ, khó khó, mình làm lại từ đầu có khi nó tình cảm. Đến cái nơi nào nó có sẵn rồi á, chưa chắc mình đã gì đã tốt đâu, chưa chắc cái việc hoằng pháp của mình nó thuận đâu. Thầy cứ bảo nó chùa nó như thế này có hơn 1.000 mét vuông đất, mấy cái gian nhà đổ, chẳng có cái nơi nào ăn ở, mấy cái bát mẻ thế này thì ở làm cái gì. Thầy cứ nói đấy. Nói xong thì xong rồi cuối cùng động thổ xong thì lại rút ra thầy cho gì, cho 2 triệu. Thầy trách thầy mắng mình một hồi, thầy lại rút ra cho 2 triệu. Thôi đây này tôi chẳng có đâu, cho ông 2 triệu này để mua gạch này. Đấy. Xin thưa các vị, cho nên á, tu tập rồi các thứ nó cũng nhân quả nó cũng phải có phải là một lúc mà nó mình giải quyết được đâu. Hôm qua thì kể rồi đấy, ngày xưa thầy đi tu đấy, chưa xuất ra thì nhà rất là nghèo, rất là khổ. Xuất ra rồi đã hết nghèo hết khổ chưa? Chưa. Hôm qua thầy nói đấy, nghẹn ngào nói đến khi ông bố thầy mất, thậm chí thỉnh các sư về đi đưa đám xong rồi còn không có tiền để mua một mâm lễ để lễ tạ các sư. Tuần 35, 49 thất thai trai tuần còn không dám mở một cái đàn lễ để cúng cầu siêu cho cụ. Thực chất là để tri ân, để cảm tạ các sư. Không có luôn. Nhưng mà bằng cái tâm thành mình cứ dần dần mình hoằng pháp, giáo hóa độ sinh, giúp đỡ mọi người bằng cái tâm gọi là vô cầu. Mình không có nghĩ đến cái gì cho bản thân mình, cứ làm dần thì chư Phật Bồ Tát ra trì, nghiệp mình dần dần nó cũng sẽ chuyển, phúc mình dần dần nó cũng sẽ gì? Sẽ thay đổi. Nó phải dần dần các quý vị. Cho nên Phật tử này thầy khuyên là gì? Về nhất tâm và thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Trước là hồi hướng cầu siêu cho ông cụ và anh em người thân đã mất. Thứ nữa là hồi hướng cầu an, cầu trường thọ, cầu phúc báo cho tất cả mọi người còn đang sống này được thân khỏe tâm an để tu tập, để làm các việc thiện. Trước là giúp cho đời, giúp cho chính bản thân mình, gia đình mình. Sau thì có thể đi hộ trì Phật Pháp, được cái gì thì hộ trì. Hộ trì Phật Pháp không cứ phải có tiền các quý vị ạ. Mình có tâm là được rồi. Mình tu tập đúng chính Pháp là làm cho chính Pháp trường tồn chính pháp cửu trụ á, đó mới là người hộ pháp chân chính. Không phải cứ có thật nhiều tiền, mang cũng thật nhiều tiền mới là hộ pháp đâu. Quan điểm của thầy á, không phải là cúng thật nhiều tiền mới là hộ pháp. Cúng thật nhiều tiền mới là đệ tử Phật tử tốt. Không, mà tu tập gì? Tinh tiến tu tập và chân chính tu tập đúng chính pháp. Đó mới là chân thực hộ pháp. Đó mới là người làm cho Phật pháp ngày càng được xương minh và cửu trụ lâu dài. Tiền bạc nó chỉ là phương tiện. Nó là phương tiện để cho mình làm các công việc Phật sự, như làm chùa, tô tượng, đúc chuông, phóng sinh, tu phúc, giúp đỡ người nghèo, vân vân thôi các quý vị. Nó không phải là chính yếu, nó là cái thứ yếu thôi, là cái phụ thôi. Cái chính phải là gì? Tu. Tự mình, tự chúng ta, mỗi chúng ta, tăng ni Phật tử, chúng ta mỗi người đều phải tu, thì đấy mới là cái chính. Còn cái khác bên ngoài, nó là cái phụ, trợ giúp cho việc tu của chúng ta. Cho nên trường hợp này thì khuyên là gì? Muốn thay đổi được thì nhất tâm mà tu. Chứ còn cái việc bán đất để xây dựng nhà thờ cho nó trang hoàng vân vân thì nghĩ cũng chưa cần thiết lắm. Nếu như không phải vì cái mục đích là bán đi để trả nợ trả nần hay làm một cái việc gì đó quan trọng đặc biệt thì thôi cứ từ từ tùy duyên đi. Đó. Thế thầy nói là có những trường hợp các cụ gia tiên là giữ đất. Thế những cái tổ đạo tràng ở ô tô Hòa Bình ngày xưa đó, có một trường hợp Phật tử gia đình cũng rất thuần thành. Ông chồng ông làm cán bộ nhà nước nghỉ hưu, nhưng đặc biệt ông rất có tâm với Phật, mộ Phật. Và thầy đến làm lễ bốc quan hương thờ Phật và thần linh gia tiên cho nhà vị ấy. Ông tuy không hay đến chùa, nhưng ông lại cực kỳ là tạo điều kiện cho vợ. Vợ muốn đi chùa khóa tu 3 ngày, 7 ngày, đi mấy ngày cũng được, công việc ở nhà ông lo hết. Mà cán bộ nhà nước nghỉ hưu. Con cái cũng rất là ngoan, chịu khó làm ăn. Nhưng mà không may thì ông lại bị bệnh, ông mất trước. Trước khi bị bệnh ông mất, ông bảo là cái nhà này phải giữ gìn, đây là tài sản của cái kỷ niệm của hai vợ chồng mình lúc còn khó khăn mà mua được cái nhà này. Tuy nó không đẹp, nó không phải là mặt phố, nó không rộng, không cao sang như những người khác, nhưng đây là kỷ niệm của hai vợ chồng mình vượt qua cái khó khăn lúc còn trẻ, tích góp tiền của mấy chục năm trời để mua căn nhà này. Và các con, các cháu nó cũng sinh ra từ đây. Cho nên cố gắng giữ lấy nó. Trước khi mất, ông ấy dặn vợ như thế. Ông bà rất tình cảm, rất yêu thương nhau. Gia đình cũng rất hạnh phúc. Nhưng mà đùng một cái vào cái lúc cái kinh tế suy thoái khó khăn. Con trai nó đi làm cai thầu, làm thợ đó. Làm thợ xây, nó đi nhận thầu các công trình đó. Thì đầu tư tiền ra để xây cho các đối tác, nhưng đối tác mà không bán được nhà, cho nên nó không có tiền để nó trả. Mình thì phải đi vay ngân hàng để mà nuôi quân mình, vân vân. Cuối cùng ngân hàng nó siết cho, bên kia thì không đòi được nợ, bên này thì ngân hàng cứ đến tháng là nó siết nợ thôi, nó lấy tiền đó, tiền gốc tiền lãi, ngân hàng cứ thế nó làm thôi, chả có tình cảm gì cả. Lúc làm ăn được thì hàng tháng đem đến trả gốc trả lãi thì nó cười tươi vui vẻ. Mà lúc mà mình khó khăn vất vả một cái, chậm một cái là gì? Nó cho thành nợ xấu. Đấy. Làm cái nghề ngân hàng tốt thì cũng tốt thật, mà bạc thì cũng bạc lắm các quý vị. Thậm chí là bạn bè, là người thân. Đấy, lúc mình làm ăn được thì cứ đến tháng trả đủ cả gốc cả lãi thì nó vui vẻ hoan hỉ lắm. Anh em á, gọi là như là người thân trong nhà. Nhưng mà mình khi mà khó khăn vất vả một chút, bảo nợ chậm trả lãi một vài ngày một cái thì nó nhắc nhở, chậm một vài tháng một cái nó cho vào nợ xấu rồi. Thậm chí là không trả được một cái vào đến, họ siết nợ và bắt gì? Bắt nhà niêm phong. Vì họ là gì? Họ là làm ăn kinh tế, làm ăn theo luật pháp, lấy luật pháp làm thước đo, chứ không phải là tình cảm như là anh em bạn bè họ hàng mình vay nhau lúc khó khăn đâu. Đó. Thì họ làm là có pháp luật mà, có tổ chức, có pháp luật, cho nên họ đúng như luật họ làm cũng không sai. Cho nên khi nợ ngân hàng không chống được nữa thì con nó về nó khóc, nó nói với mẹ đấy, đấy thì bây giờ thì công ty thì cũng phải phá sản. Nợ thì còn như thế, sổ thì đã cắm vào ngân hàng rồi. Bây giờ làm thế nào? Bây giờ nếu mà mẹ thương con thì mẹ bán nhà này thì còn trả hết nợ ngân hàng thì còn đủ tiền để mua một căn chung cư nho nhỏ để cả nhà chuyển về đó ở. Còn nếu mà chỉ cần để 6 tháng hoặc 1 năm nữa thì coi như là tiền nợ ngân hàng là bán cái căn nhà này là hết, không còn mua được căn hộ chung cư nữa đâu. Nếu mà còn trên 1 năm nữa thì còn âm cả căn nhà này nữa. Mẹ con cứ ôm nhau khóc. Bà ấy đưa con trai lên đây gặp thầy, lên chùa Khai Nguyên ngồi trong cái nhà sàn gặp thầy. Thế thì bà cứ kể là đấy, trước khi ông nhà con mất, ông ấy dặn là cho dù thế nào cũng đừng có bán. Đây là kỷ niệm của vợ chồng nhà mình lúc khó khăn, mà mình cố gắng mua mà để sinh các cháu ở đây. Bao nhiêu năm nay ở đây rồi thì bây giờ, đấy, chồng nhà con trước khi mất vẫn nói như thế. Mà gia đình nhà con cũng đã nhờ thầy về bốc bát hương thờ Phật, thờ gia tiên làm cũng đàng hoàng rồi, cho nên bây giờ con cũng tiếc lắm. Ở bao nhiêu năm rồi con tiếc lắm, không muốn bán. Thế thầy mới bảo rằng ấy, bây giờ này, nó không phải là ở cái việc mà bà muốn bán hay không muốn bán nữa. Không phải thực hiện lời di chúc của ông hay là không thực hiện lời di chúc của ông nữa. Mà bây giờ điều quan trọng cái nhà này là cầm cố ngân hàng. Và nếu để càng chậm á, càng lâu á, thì ngân hàng nó siết nợ cái nhà này càng gì? Càng hết. Cho nên thầy khuyên là thôi, bây giờ mà bán ấy, như đúng như con trai của bà nó nói, bây giờ mà bán ấy, thì còn dư ra được khoảng hơn tỷ, 2 tỷ gì đó để mua cái nhà chung cư khoảng 60-70 mét vuông. Thế bà cứ lăn tăn trước khi ông nhà con ông ấy ông, cho nên mấy lần rồi con bảo bán, con cũng đồng ý với cháu con bán rồi nhưng không bán được. Thậm chí người ta đến đặt cọc rồi, xong rồi hôm sau người ta còn gì, còn đến người ta xin lại, đặt cọc rồi nhưng người ta xin lại mấy lần rồi không bán được. Thế thầy bảo là thôi, tốt nhất thì hôm nay bà về bà mua cái lễ, đưa cả con trai là hai mẹ con lên mà lễ Phật, lễ thần linh, lễ gia tiên, lễ ông, trình bày với ông ấy cho nó rõ ràng, nghĩ nào nói thế. Trước đây thì vợ chồng khó khăn làm ăn nhoan nhóc mua được căn nhà căn cửa như thế, trước khi ông mất ông cũng di chúc và mong muốn như thế, nhưng vì bây giờ ở vào cái điều kiện hoàn cảnh là bất khả kháng rồi, con nó đi làm ăn nó thua lỗ, nó vay ngân hàng, bây giờ nếu mà cứ để càng lâu á thì 6 tháng này 1 năm nữa thôi thì còn mất cả căn nhà này, còn không có cái chỗ chung cư để cho vợ cho con cho cháu ông tá túc dung thân nữa cơ. Cho nên bây giờ nếu mà thôi lên xin với thầy, thầy cũng nói rồi, về ngày xưa ông ấy còn sống ông rất nể thầy, phục lắm, phục thầy nói cái gì là ông nghe theo cái đấy. Mà ngồi uống nước thì nói chuyện thì với thầy thì thầy có một cái duyên thế nào ấy, ngồi với ai thầy mà muốn thu phục người đó thì nhanh lắm, tí thôi, càng người làm cấp cao thu phục thì càng nhanh. Cái tầng lớp có trí tuệ ấy, thu phục càng, mặc dù mình không có trí tuệ nhưng mà mình ngồi với những người có trí tuệ muốn thu phục họ thì rất là nhanh. Càng những người tầng lớp gọi là ví dụ như là bộ đội hay là công an hay là công chức nhà nước mà cứ coi thường Phật pháp hay coi thường mấy thầy tu đó, ngồi với mình một chút xíu nói chuyện một chút xíu là gì, là thu phục được ngay, hoan hỉ ngay, mà có một cái gì đó nó mình cũng không thể trả lời hết được, miễn là tâm mình muốn thu phục họ, ngồi với họ một chút tự nhiên là thành thân thiết và thông cảm và đồng cảm và chia sẻ hoan hỉ với nhau ngay. Cho nên mình nói chuyện với ông ấy ngày xưa đến nhà vài lần, ông ấy quý lắm. Thì thầy bảo bà về nói với khấn trước cái ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, đặc biệt với ông ấy, với di ảnh của ông ấy, đấy lên Bạch thầy, thầy cũng tư vấn như thế. Cho nên bây giờ ông cũng hoan hỉ, thương vợ, thương con, thương các cháu. Càng để lâu thì còn không có chỗ để mà cho vợ, cho con, cho cháu tá túc dung thân nữa. Thế bây giờ thì thôi, việc nó đến mức này. Ông thương vợ, thương con để cho chúng tôi gì bán cái căn nhà này. Thế là về làm đúng như thế. Hôm sau có người reng reng gọi điện đến, đặt tiền mua mà còn mua giá cao hơn nữa. Thế là trả được hết nợ ngân hàng để mua được căn nhà chung cư gần 100 mét vuông mà lại còn có một chút vốn để nó làm ăn nữa. Đấy. Cho nên có những cái trường hợp về tâm linh, các cụ giữ thì không cho bán. Cái này là chuyện có thật đấy các quý vị. Rồi ở trường hợp ở dưới quận Hoàng Mai, trước đây có một cái trường hợp mười mấy nhà không bán được, mười mấy năm không bán được nhà. Nó cứ đến mua xong rồi lại chạy, đến mua lại chạy, mà rõ ràng đất rất là đẹp. Lịch sử về đất cát không có cái gì xấu cả. Nhưng mà không bán được nhà đi xem thì họ bảo là cái thần linh và cái chủ nhà trước ấy, ở đó nó hợp với gia đình bây giờ cho nên họ không cho bán. Vì gia đình này là theo Phật, Phật tử này là theo Phật, cho nên là cứ tụng kinh niệm Phật và cúng cháo các thứ hàng ngày vân vân, cho nên là hợp rồi. Cái chủ nhà trước họ bán cho mình ấy. Bây giờ không còn ai thờ phụng nữa, con cháu mất hết rồi. Bà cụ ngày xưa, cái người bán nhà, cái chủ đất ấy có một mình. Thế khi họ bán nhà cho họ cũng để giá thì giá nó vừa phải. Và họ cũng muốn là gì? Tôi không có con, có cháu, không có ai, tôi ở một mình. Thì sau này thì bà mua nhà, mua cửa về đây ở thì gì? Những ngày lễ, ngày Tết thì xin bà gì? Xin bà là thắp cho tôi mấy nén hương. Thì giá cả thì tôi để nó cũng vừa phải cho. Thế là mua nhà người ta, hứa với người ta. Cho nên sau ở hơn chục năm sau thì có việc muốn bán để đi một chỗ khác với con với cháu, không bán được hơn chục năm trời. Đất rõ là đẹp, muốn bán không được, lễ đủ các kiểu rồi cũng không được. Thế tôi bảo rằng thầy vậy về bây giờ thì phải nói với, khấn với cái thần linh thổ địa và đặc biệt với cái bà chủ nhà trước đây bà cụ mất rồi á, kể câu chuyện đó thầy mới nghe, thầy mới tư vấn cho thầy. Bây giờ thì lên thắp hương khấn với thần linh thổ địa và khấn với cái chủ đất bán cho mình trước đây á, mình đã hứa với người ta. Thế thôi bây giờ mình đi đâu? Thôi thì mình cũng nhớ đến ngày giỗ thì mình mua cân hoa quả mình thắp hương cho họ. Và tôi có bán cho nhà ai á, mua về đây, tôi cũng kể câu chuyện này và nói với họ. Và nếu mà họ cũng nhất tâm, họ hứa là họ sẽ đi đến ngày giỗ của bà, mua cân hoa quả thắp hương cho bà, thì bà cũng hoan hỉ vui vẻ để cho tôi bán được miếng đất này và cho người cần họ đến họ mua được miếng đất này. Thế này về làm như thầy nói và tụng cái nghi thức xin bán đất nữa. Thế là một tuần sau họ đến, có người đến mua, mà không chỉ một người đến mua mà còn hai ba người tranh nhau mua. Hai ba người tranh nhau đương nhiên nó đổi gì? Đổi giá lại bán được giá cao hơn rất nhiều. Đấy. Xin thưa các vị, đấy cái việc tâm linh. Chúng ta không dùng mắt để thấy, cũng không dùng tai để nghe, cũng không dùng trí để hiểu, cũng không dùng ngoài bút để diễn tả hết được. Nhưng mà thực sự nó tồn tại trong cuộc sống rất là đơn giản, trong cuộc sống như thế. Khi mà đấy hướng dẫn cho họ làm những cái việc rất đơn giản như thế về họ thì họ làm được. Cho nên đối với việc tâm linh, chúng ta có niềm tin. Đây tin phải tin chân chính, đừng có tin kiểu mù quáng nhé. Đừng có tin theo kiểu mê tín dị đoan, đừng có tin theo kiểu cuồng tín nhé. Tin nhưng mà có trí tuệ. Tin để trong một cái chừng mực vừa đúng, vừa đủ, vừa phải thì niềm tin đó là tốt. Thế còn từ chỗ tin đó mà trở thành gì mù quáng, thành cuồng tín là nguy hiểm. Phật giáo không chủ trương cái đó và không chấp nhận cái đó. Nhớ cái điều đó các vị. Cho nên trường hợp Phật tử này, thầy có lời khuyên như thế đấy. Một Phật tử nó hỏi, kính bạch thầy, con là Phật tử ở Nam Định. Con về dự pháp hội, con mong thầy hoan hỉ giúp đỡ gia đình con với ạ. Con trai con học xong đại học và đi làm được 2 năm thì cháu bị tâm hoang tưởng. Gia đình con đã đưa cháu đi chữa nhiều bệnh viện, nhưng cứ giảm thuốc là bệnh cháu lại tái phát. Con cho cháu đi thiền ở tịnh xá thì cháu mơ bị chém, cháu sợ bỏ về. Con đi xem thì các thầy đồng bảo kiếp trước cháu đi tu nhưng phạm giới luật nhà Phật, ham ăn, thích ngủ, lười học, lười tu, vân vân, cho nên mới bị như thế. Đấy là đi xem các thầy đồng đã bảo thế. Con đến thầy Cao Anh ở Hà Nội. Thầy Cao Anh ở Hà Nội chắc là một thầy thầy đồng hay thầy gì đó thầy chưa nghe rõ, chưa biết, chắc là thầy Cao Anh ở Hà Nội. Thầy Cao Anh thì không biết là đây là thầy tu hay là thầy thầy sư hay là thầy, chắc không phải là thầy sư, tên này chắc là thầy ông thầy cúng, thầy đồng hoặc thầy tướng số phong thủy gì đó thôi. Thầy cứ đọc nguyên văn đã. Con đến thầy Cao Anh ở Hà Nội thì bảo cháu bị vong nữ theo bám đòi lấy làm chồng, thì cưới cho nó làm chồng luôn cho nó khỏi. Con đã lễ cúng nhưng cũng không được ạ, chắc chắn là không phải rồi. Nếu bảo là nó cứ muốn làm lấy làm chồng thì cúng cưới cho nó khỏi, nhưng mà đây có khỏi đâu, không phải. Nay con có duyên biết đến thầy và chùa Khai Nguyên, con kính mong thầy cứu cháu ạ. Con xin tri ân công đức của thầy, kính chúc thầy và tăng ni chùa Khai Nguyên mạnh khỏe bình an. Thầy cũng không có phương pháp gì đặc biệt để cứu đâu. Thầy chỉ có mách cho cái phương pháp về là gì? Nhất tâm kiến lập đàn tràng, tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày. May ra chư Phật Bồ Tát đã cứu được. Thầy cũng không có đủ năng lực thần thông công đức để cứu trường hợp này. Nhưng có thể mách nước cho Phật tử này, cũng như những gia đình Phật tử mà đang gặp những cái biến cố, những cái chướng ngại trong cuộc sống, những cái nghiệp chướng nặng nề trong cuộc sống này, có thể y giáo phụng hành, nương vào công đức thần lực của Tam Bảo Oai Thần của Bồ Tát Địa Tạng, biết đâu có thể nghiệp chướng tiêu trừ, công đức tăng trưởng, thiện căn tăng trưởng, có thể giải được cái nghiệp này chăng? Thầy cứ làm xem. Phương pháp kiến lập đàn tràng ở đây là dành cho những trường hợp đặc biệt, những gia đình có cái tâm cầu đặc biệt, ví dụ như cầu đảo bệnh này, cầu sinh con cái này, hoặc là cầu cho con trai con gái lớn tuổi chưa lấy được vợ chưa gả được chồng, vân vân, ABC, hoặc là cầu bán đất bán nhà, cầu làm những việc đặc biệt, thì phương pháp kiến lập đàn tràng như thế này. Phát nguyện ăn chay trường và thỉnh thoảng phóng sinh trong những ngày trai, như trong kinh Địa Tạng nói, nhiều ít tùy theo điều kiện kinh tế, không bắt buộc phải gì, phải bao nhiêu thì Phật mới chứng, cốt là gì, là thành tâm là có. Phát nguyện ăn chay trường trong những ngày lập đàn, đàn tràng thì đơn giản thôi, lấy cái bàn xuân hòa là được, mua cái miếng vải vàng mới giải lên cái bàn xuân hòa đó. Lễ nghi thì 7 lọ hoa, mỗi lọ hoa là 7 bông hoa hồng. Hoa hồng có thể hoa hồng đỏ, hoa hồng vàng, không lấy hoa hồng trắng, hoa hồng đỏ, hoa hồng vàng, trong 2 màu đấy. 7, 7, 49 bông hoa, 7 lọ hoa, mỗi lọ 7 bông, 7, 7, 49 bông. Đấy là hoa thì 7 lọ, 49 bông. Nước thì 7 chai, 7 chai La Vi để nguyên đó, và 7 chén nước để phía trước. Đèn hoặc nến cũng 7 cái. Hoa quả thì bánh kẹo thì quả thì làm 7 đĩa. 7 đĩa hoa quả hoặc bánh kẹo thì cũng được. Quả cũng được mà bánh kẹo cũng được. Nếu bánh kẹo thôi hoa quả thôi bánh kẹo, hoặc là 7 đĩa bánh kẹo, 7 đĩa hoa quả. Đó, cái đĩa nhỏ nhỏ thôi các vị, một cái bàn xuân hòa nó vừa phải thế thôi, thế được. Đấy, mỗi thứ đều 7. Bắt đầu phát nguyện khai kinh Địa Tạng mà tụng. Tụng mỗi ngày hết một bộ, chia thành 3 thời, sáng quyển thượng, chiều quyển trung, tối quyển hạ, hoặc sáng quyển thượng, trưa quyển trung, tối quyển hạ, tùy. Mỗi một ngày hết một bộ kinh chia thành ba thời như thế, thượng trung hạ như thế mà tụng, nhất tâm mà tụng. Tụng xong thì mỗi thời khóa thì hồi hướng cầu nguyện việc chi thì mình cứ nhất tâm mình cầu. Và đặc biệt là sáng sớm thì thay 7 chén nước trên đàn. Còn nước ở chai thì 7 ngày mới thay một lần cũng được. Còn nước trên đàn là 7 cái chén á, bát cúng á, chén cúng á, thì cứ sáng sớm thay một lần. Lấy một hoặc ba chén ở giữa, một chén cũng được. Lấy cái cành ngâu hay cành hoa, cành lá gì đó, vẩy từ trên ban thờ cho đến đất cát, nhà cửa vân vân. Còn lại mấy chén cho người bệnh nó uống. Thì trường hợp này nó cho gì? Con trai cho bệnh nhân nó uống. Cái nhất tâm mà tụng như thế 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày. Phát nguyện, nếu ta phát nguyện đầu tiên 21 ngày, tụng mà thấy con nó chuyển, bệnh nó chuyển, con nó tốt hơn, thì phát nguyện tụng thêm. Lấy 49 ngày. 49 ngày mà thấy chuyển, mà chưa khỏi hẳn, thì tụng thêm cho 100 ngày. Đó. Thì làm được như thế, may ra chư Phật Bồ Tát có thể cứu được. Còn thầy thì cũng vô phương cứu chữa. Vì thầy không phải là một vị thần linh hay một vị gì có thể ban phúc giáng họa. Thầy cũng chẳng phải là bác sĩ. Thầy chỉ mách cho chúng ta phương pháp tu tập đúng theo Phật Pháp, đúng theo lời Phật đã dạy, lời Bồ Tát đó, tổ sư đã giảng. Và các thầy cũng hướng dẫn cho nhiều người họ từng làm như thế và họ đã đạt được tâm nguyện. Người bệnh được lành, người khổ được gì, được an rồi, vân vân. Cho nên là trường hợp này thầy khuyên như vậy. Gia đình nhà nào có con, có cái, có người thân bệnh tật khổ cực muốn cầu thì cũng nên làm như thế. Nhất tâm mà tụng. Bình thường cái lúc không tụng kinh thì thỉnh là cái đài có giảng kinh Địa Tạng á, của Hòa Thượng Tịnh Không, của Hòa Thượng Tuyên Hóa, của thầy cũng được. Giảng á, lên đó để cho các vong linh, các quan gia trái chủ họ nghe câu được, câu không cũng hoan hỷ vậy. Về kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nương vào sức oai thần của Bồ Tát Địa Tạng và sự gia trì của chư Phật, Bồ Tát á, Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần á, cho nên á, ở dưới quái âm họ thì có một cái nhân duyên đặc biệt, họ rất thích nghe kinh Địa Tạng. Cho nên nếu mà bệnh là do đường âm thì lúc đó dần dần nó giải quyết được thôi. Còn bệnh mà do đường dương thì phải đi bác sĩ, phải gặp bác sĩ thăm khám và kê đơn bốc thuốc cho uống thì như đơn bác sĩ đã kê cho, mà cứ thế mà uống thì nó gì dần dần mới thuyên giảm và mới khỏi. Đấy, cho nên chúng ta không phải cái bệnh gì cũng gì cũng gọi là đi cúng đi bái đi xem đi xỏ đâu, tốn tiền ra. Đó. Làm như thế thì nó không tốn tiền nhiều đâu. Cái đàn tràng như thế thì cứ héo héo để thay một lần. Nếu trời mà nó thời tiết như thế này 5 ngày 7 ngày mới thay hoa một lần. Quả thì cũng thế. Còn bánh kẹo thì có thể thì có thì 7 ngày thay một lần, không có thì 21 ngày thay một lần bánh kẹo cũng được. Vì bánh kẹo nó để được lâu hơn. Nếu tốt nhất là gì, nếu có điều kiện thì 7 ngày thay một lần bánh kẹo hoa quả, hoặc cứ thối thối thì mình thay tùy. Nước thì ngày nào phải thay. Đó. Nhớ về cái phương thức cái lập đàn tràng đơn giản như vậy nhưng hiệu quả về mặt gì? Tâm linh và tinh thần rất là tốt. Các vị về có thể gì thực hành. Chứ đến với thầy thì các thầy cũng chỉ có trợ duyên cho vậy thôi. Mà đến pháp hội như thế này đã làm sớ cầu an rồi, cầu siêu cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ rồi. Thầy cùng chư tôn đức tăng ni và đại chúng cũng đồng chú tâm hồi hướng cầu nguyện rồi. Tức là về mặt tâm linh đến trong pháp hội này đã giải quyết được một phần rồi. Về nhà chúng ta phải nhất tâm để thực hành nữa, để mong rằng cũng cầu nguyện hồng ân tam bảo mười phương chư Phật Bồ Tát thánh tăng thủy tử tác đại chứng minh gia hộ cho Phật tử khó khổ mới tìm về với Phật, với Pháp, với Tăng. Cầu nguyện các ngài cũng chẳng quên đại nguyện, chẳng bỏ chúng sinh. Thấy chúng sinh đau khổ, các ngài cũng dùng phương tiện để cứu độ chúng sinh, khiến cho tín đồ Phật tử, thiện nam tín nữ, bách gia trăm họ họ có khổ họ tìm đến, họ tìm đến á, họ kêu, họ cầu, họ khấn, họ nguyện, các ngài cũng tùy từ thương xót, phóng quang tiếp dẫn, phá mê khai ngộ để cho họ được tinh tiến tu tập. Nhờ công đức tinh tiến tu tập mà tội diệt phúc sinh, bệnh tật thì được thuyên giảm, nặng thì chuyển thành nhẹ, nhẹ thì chuyển thành không. Người ngu si thì được trí tuệ khai mở. Người nghèo cùng khốn khổ thì được tăng phúc, dần dần cũng được thoát nghèo, thoát khổ. Người yếu mạng thì sẽ được tăng thêm công đức, tăng thêm thọ mạng, để cho cuộc sống của họ được hoan hỷ hơn, vui tươi hơn, để cho họ phát khởi được cái niềm tín tâm kiên cố vào Tam Bảo, vào Phật Pháp Tăng để tu hành. Thật nhất tâm kính nguyện mười phương Tam Bảo Thủy Từ tác đại chứng minh đồng ra hộ cho vậy. A Di Đà Phật. Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con tên là Nguyễn Văn Hòa, ở xã Liên Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Con có con trai năm nay 11 tuổi, vào tháng 3 năm 2023, cháu không may mắn mắc bệnh co giật, không nói được, không khóc được, không ngồi được, không đi được, chỉ ăn được ít cháo. Gia đình con đã cho cháu đi khám và chữa trị tại bệnh viện Nhi Trung ương 4 tháng mà không thuyên giảm. Gia đình con lại tiếp tục cho cháu đi khám các bệnh viện lớn ở Hà Nội nhưng không ra bệnh gì. Và đến nay cháu như người thực vật. Con biết đến ở chùa Khai Nguyên có pháp hội Quán Âm, con đã về chưa chùa dự pháp hội được hơn một ngày, vì cháu ốm không có người chăm nên con phải về chăm cháu. Vì vậy con viết thư này gửi lại, con xin thầy cho con phương pháp tu tập như thế nào để cho con trai của con chuyển hóa được nghiệp bệnh. Con xin tri ân công đức thầy. Trường hợp này thầy cũng khuyên kiến lập đàn tràng và tụng kinh Địa Tạng hoặc tụng kinh Phổ Môn ở nhà, như trường hợp thầy khuyên trường hợp lúc nãy. Tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Phổ Môn đều được cả các quý vị. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát là hai vị đại Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với chúng sinh ở cõi Sa Bà chúng ta này. Các ngài, chúng ta đọc kinh, chúng ta thấy trong kinh này này có cái đoạn này. Đây là lời Phật dạy nhé, chứ không phải là lời thầy bịa thầy nói ra ở trong này cả. Các vị, đoạn ở trong kinh này. Đức ngay phần đầu, cái phần xuống dòng thứ hai của kinh này, Đức Phật liền bảo rằng: Nếu này ông vô tận ý thiện nam tử Bồ Tát, thế Đức Phật Thích Ca bảo với Bồ Tát vô tận ý đó, nếu có đến 100.000 vô lượng các chúng sinh đang chịu mọi khổ não mà được nghe danh hiệu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát, rồi dốc hết lòng thành xưng danh Bồ Tát ấy, nhớ nhé, dốc hết lòng thành. Ăn nhau ở cái chỗ này, này. Nhớ là phải dốc hết lòng thành xưng danh Bồ Tát ấy, tức là phải niệm danh hiệu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, tức thời được Bồ Tát quán xét tiếng người đó, rồi dùng các phương tiện độ cho được giải thoát. Đây là lời Đức Phật dạy ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ Môn thứ 25 mà thầy rút ra để soạn thành cái bộ gì, bộ Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập này. Cho nên các quý vị có thể tụng kinh Phổ Môn cũng được, trong lúc lập đàn để cầu đảo bệnh, cầu an ở tại gia cũng được, tụng kinh Địa Tạng cũng được. Hai bộ kinh này nói về hạnh nguyện hai vị đại Bồ Tát, đó là Đức Bồ Tát Quán Thế Âm và Đức Bồ Tát Địa Tạng. Cả hai vị đại Bồ Tát này đều có nhân duyên rất rất lớn với chúng sinh ở cõi Sa Bà nói riêng và mười phương thế giới nói chung. Cho nên khi chúng ta gặp và tai nạn, nguy cấp, sợ hãi, khổ đau, chúng ta có thể nhất tâm để cung kính, để cúng dường, để thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng hoặc phẩm phổ môn của kinh Diệu Pháp Liên Hoa này và niệm danh hiệu của hai vị đại Bồ Tát này, nhất tâm chí thành chí kính, một lòng một dạ chỉ niệm danh hiệu của các ngài, rồi kiến lập đàn tràng cúng dường các ngài bằng gì? Bằng thanh bông hoa quả, bằng giới hương, bằng định hương, bằng tuệ hương, bằng giải thoát và giải thoát chi kiến hương dâng lên để cúng dường ngài, nhất tâm xưng niệm danh hiệu ngài thì sẽ được gì? Được các ngài quán xét tiếng niệm của chúng ta, rồi dùng các phương tiện để độ cho được giải thoát. Dùng các phương tiện là gì? Có thể là chúng ta gặp được bác sĩ chữa được cái bệnh đó. Đấy, như trong đạo tràng chúng ta có vợ của một Phật tử ngày xưa bị cái bệnh, một cái bệnh mà đi khám các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Sanh Pôn, bệnh viện quân đội vân vân, bệnh viện nào giỏi nhất Việt Nam đến khám, gặp bác sĩ giỏi nhất, giáo sư đầu ngành chữa không được. Thế tốn bao nhiêu tiền lên gặp thầy? Thầy bảo về chú có phát nguyện tụng kinh Phổ Môn đi, cầu Bồ Tát gia trì cho, tìm được thầy được thuốc. Cứ không cứ là cứ phải là giáo sư đầu ngành chữa thật nhiều tiền, mất thật nhiều tiền mà thuốc phải đắt tiền mới khỏi đâu. Đó là cái duyên. Ngày xưa các cụ có một câu rất hay là gì? Phúc chủ lộc thầy. Thầy khuyên Phật tử là về nên nhất tâm tụng kinh Phổ Môn một thời gian để cầu Phật Bồ Tát gia trì cho, tìm được thầy được thuốc. Thế là về chú ấy nhất tâm tụng kinh Phổ Môn á, tuần 2-3 tuần gì đó, thế có người mách là có một bác sĩ chữa được cái bệnh này. Thế họ giới thiệu đến, thế là bác sĩ nhận lời chữa, thế là có mấy tháng sau là cứ thuyên giảm dần dần và bây giờ khỏi, lên chùa tu suốt ngày đấy này. Cả vợ cả chồng đến chùa tu suốt ngày. Đấy. Cho nên có những trường hợp, xin thưa các quý vị, đấy gọi là gì? Phương tiện, các ngài chỉ đường dẫn lối. Và tự nhiên có người mách gì? Mách cái bệnh này phải đến cái ông thầy thuốc đấy. Ông thầy thuốc đấy có cái không cần phải là giáo sư, không phải tiến sĩ, không cần phải là viện trưởng. Nhưng người ta lại gì? Lại chuyên chữa được cái bệnh này. Đó, cho nên đấy là gì? Đấy gọi là phương tiện. Thật là Bồ Tát có thể phương tiện để chỉ bảo, để dẫn đường, chỉ lối, để mách bảo chúng ta gặp cái thầy đó, gặp cái thuốc đó thì sẽ gì? Khỏi bệnh. Đơn giản thôi. Nhưng mà duyên mà không có thì chúng ta tìm mãi vẫn không được vậy. Đấy. Cho nên á, hãy nhất tâm kiến lập đàn tràng mà thọ trì đọc tụng, phóng sinh tu phúc làm các việc thiện, thì nhất tâm mà làm, mệnh mà cháu mà còn á thì cháu được bình an mạnh khỏe trở lại, cả nhà hoan hoan hỉ hỉ, chung sống với nhau đầy ắp tiếng cười hạnh phúc thì không còn cái quý nào hơn. Nhưng mà nếu mà mệnh mà cháu nó hết á thì cũng hoan hỉ để cho cháu gì ra đi nhẹ nhàng. Có thể nếu con đủ duyên thì cháu nó ra đi thì vài tháng sau có thể lại nhập thai, lại đầu thai, lại nhập thai, lại tái sinh ra làm con cái của mình thì cũng được mà, không sao. Chúng ta phải biết rằng sinh lão và bệnh tử là gì? Là quy luật bất biến ở thế gian này rồi. Cho dù có Phật hay không có Phật ra đời thì nó vẫn là như thế. Vì nó là gì? Là quy luật, là chân lý, là vận hành của vũ trụ rồi. Là cái lý nhân quả xuyên suốt rồi, là cái nghiệp của chúng sinh rồi, cho nên chúng ta cũng không cưỡng cầu được đâu. Chúng ta cầu thì cứ cầu, nguyện thì cứ nguyện, nhưng mà phải tâm thế lúc nào cũng phải nghĩ rằng có mặt ở cuộc đời này ắt sẽ có già, có bệnh và chết. Có khi không già nhưng bệnh thì vẫn phải gì, phải chết. Chúng ta vẫn lập đàn, vẫn cầu nguyện, nhưng chúng ta phải luôn luôn nghĩ rằng mệnh mà còn thì được bình an, mạnh khỏe, để cho gia đình bớt khổ, bệnh nhân cũng bớt khổ. Hoặc rằng mệnh mà yếu mà thọ, nối dài được thọ mạng thì đem công đức tụng kinh này, lập đàn tràng này, cộng phóng sinh tu phúc để hồi hướng cho cháu được nối dài thêm thọ mạng. Việc đó cũng có thể được vậy. Vào những Phật tử khó khổ như thế này thì khuyên là gì? Mỗi nhà nên thỉnh lấy một cái quyển sách gọi là Tích Phúc Cải Mệnh. Mỗi gia đình Phật tử chúng ta phải có một, nên có một cái quyển sách gọi là Tích Phúc Cải Mệnh. Đọc đi, đọc lại, đọc tái, đọc hồi. Tức là đọc cho gì? Nhiều lần vào, thẩm thấu vào trong tâm mình, vào trong trí mình, trong óc mình, trong não mình, để mình biết được rõ về nhân quả báo ứng. Vì sao mà bây giờ chúng ta tốt, nhưng mà kiếp này chúng ta tốt, nhưng mà chúng ta vẫn gì? Vẫn khó, vẫn khổ. Muốn thoát khó, thoát khổ thì chúng ta phải tu nhân tích đức hành thiện. Giống như trong quyển gì? Quyển Tích Phúc Cải Mệnh. Họ đã làm, họ đã tu, họ đã được. Nay chúng ta noi vào đó để học, để làm, để tu. Và thầy nghĩ rằng chúng ta cũng sẽ gì? Cũng sẽ được mà thôi. Cho nên nên có ít nhất là quyển Tích Phúc Cải Mệnh và quyển Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, Kinh Phổ Môn. Thêm nữa là quyển gì? Là Phật tử thì có thêm quyển gì? Ý nghĩa về Quy Tam Bảo. Đọc đi, đọc lại để hiểu. Thỉnh kinh sách ở chùa Khai Nguyên có mất tiền đâu mà lo, cứ thỉnh đi. Các vị muốn đọc cái gì mà trong phòng kinh sách, trong thư viện mà có, các vị cứ thỉnh, thỉnh về đọc. Đọc xong mà không muốn đọc cái này mang lên chùa để lại trả, để lại vào đấy cho người khác thỉnh, cho người khác đọc. Đừng có bỏ rơi, bỏ vãi, bỏ rách, hay đừng có mang gì vứt vào trong sọt rác, hay đừng, xin lỗi các vị, đừng mang làm giấy gì, giấy chùi vệ sinh nhé, mà phải tội, tội ngập đầu ra đấy, tội vào A Tỳ địa ngục cũng không thoát được đâu các vị. Cho nên nếu kinh sách của Phật mình thỉnh về mà không muốn đọc, hoặc không đọc nữa, đọc xong rồi mình hiểu rồi không muốn để trong nhà mình nữa, thì lại mang lên thư viện, phòng thông tin của chùa Khánh Nguyên để đấy, để cho người gì, người mới, người sau họ thỉnh về họ đọc. Đó. Thế. Vì thầy nghĩ rằng ngày xưa thầy đi học, thầy khó, thầy khổ, thầy phải đi cúng, đi tụng đám ma, đi cúng họ bốc mộ xuyên đêm, mưa rét ra căm căm để có tiền để thỉnh kinh, mua sách để học. Cho nên nay thầy cũng vì qua cái khó, cái khổ như thế rồi, cho nên nay thầy tất cả kinh sách, văn hóa phẩm Phật giáo của chùa mà do chùa làm ra được, in được, thầy không có bán bất cứ một đầu sách nào. Thậm chí một số cháu nói với thầy là thế ở chùa thì thầy phát miễn phí, thì thầy cho chúng con đem sách, đem kinh sách của thầy, nhiều người hỏi lắm, chúng con đem đến các hiệu sách để bán, để lấy tí tiền, để sau này là đem in. Thì bảo thôi không, ai muốn in nữa thì họ đến in, chúng ta cho file để họ in. Nhất định kinh sách của chùa, kinh sách của thầy là không kinh doanh, không buôn bán dưới mọi hình thức, không giữ bản quyền, vì muốn cho Phật Pháp được lan tỏa sâu rộng trong nhân gian. Cho nên tất cả kinh sách văn hóa phẩm của chùa Khai Nguyên, của công ty văn hóa phẩm Phật giáo Tản Biên, soạn và biên dịch và in ấn, xuất bản, phát hành đều không giữ bản quyền. Với mục đích duy nhất là muốn gì? cho Phật pháp được lan tỏa sâu rộng ở trong nhân gian. Cho nên các vị cứ đến thỉnh thoải mái, thỉnh đọc bao giờ chán là không muốn đọc nữa lại mang lên đấy, để vào trong thư viện của chùa lại đi, là cho người khác, các người sau họ cần họ thỉnh họ đọc. Đấy, cho nên nên gì đọc sách trong lúc cái nhàn rỗi để mở mang kiến thức, mở mang trí tuệ, nâng tầm hiểu biết, tin sâu nhân quả vậy, vân vân.